Tác phẩm Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 1. Ngài có phải là Đấng Trời Sai? Phần 2 nhỏ tiếp theo. Khi Chúa chữa lành thể xác, hoạt động của Ngài lan ra trọn vẹn cả con người. Myriam Lejeune ở Lyon, nước Pháp sẽ cho thấy việc chữa lành thể xác đi kèm với sự phục hồi trọn vẹn cả con người làm sao. Chúa Giêsu không đến để chữa bệnh bất toại mà chữa người bất toại, nghĩa là toàn vẹn con người. Trước khi làm chứng, tôi muốn cảm tạ Chúa Giêsu vì đã bày tỏ cho chúng ta gương mặt thật của Thiên Chúa, gương mặt trọn vẹn yêu thương. Tôi muốn chúc tụng người vì đã ghé mắt nhìn đến mỗi người chúng ta bây giờ và hàng giây phút. Riêng tôi đã cảm thấy cái nhìn ấy trong chiến dịch rao truyền tin mừng ở Geneva năm 1981. Tôi là con thứ ba trong 10 anh em. Vì cha mẹ thương con nên tôi đã được giáo dục trong đức tin Kitô giáo. Chúng tôi đọc kinh hàng ngày và đều đặn đi lễ nhà thờ. Tôi sống sung sướng trong thời kỳ làm sinh viên y khoa. Bất ngờ trong một phiên trực đêm ở khu vực giải phẫu, khi nâng một bệnh nhân lên, tôi đã bị bể một miếng xương nằm giữa hai đốt xương sống, đĩa gian đốt sống, gây thành bệnh thoát vị đĩa cột sống trầm trọng với hội chứng cột xương sống cấp tính, cần phải giải phẫu gấp. Kết quả cuộc chẩn bệnh ấy đã do bác sĩ trưởng phòng giải phẫu thần kinh nói ra, nhưng tôi không hiểu vì lý do gì ông lại hoãn cuộc giải phẫu đến 48 tiếng. Điều đó gây cho tôi một tật nguyền không còn thể thay đổi được. Bất cứ một cử động nhỏ đều làm tôi đau đớn. Trên cái thẹo của bệnh thoát vị đĩa cột sống, bây giờ phát ra một viêm đốt sống làm tê liệt. Điều này được bác sĩ khám và rọi quang tuyến xác nhận. Đối với tôi, trước mắt là sự bại liệt tuần tự và tiến hóa. Những đau đớn thật khó tả đến nỗi tận đáy sâu con người tôi rên lên, đòi phải trợ giúp. Trạng thái tâm hồn tôi trải qua những giai đoạn khủng khiếp. Tôi nổi loạn chống lại Chúa vì tôi cho Ngài là thủ phạm của sự liệt bại của tôi. Chống lại gia đình, chống lại chính bản thân và nhất là chống lại y khoa. Tôi chẳng thèm hy vọng gì. Tôi ghét thân thể tôi, nó chẳng ích gì cho tôi ngoài việc nó làm tôi đau đớn liên miên. Hành trình cứu thoát tôi bắt đầu ở Strasbourg, trong một cộng đoàn canh tân gọi là Giếng Gia-cốp. Và nhờ các bạn tôi mà tôi mới bằng lòng tha thứ cho y khoa. Khi vượt qua được bước ấy, tôi đã làm hòa với y khoa và học đến hết khóa. Lúc ấy tôi sống trong một giai đoạn mà tôi cảm thấy được Chúa nghe lời tôi thật sự khi tôi đến quỳ trước chân Chúa. Sau đó, tôi gặp ở Lyon những anh em trong nhóm Con Đường Mới. Họ dạy tôi làm sao để Chúa thương mình, nhất là tôi học được tha thứ là gì. Các đau đớn của tôi đã làm tôi vẽ ra một gương mặt méo mó của Thiên Chúa quan tòa, dễ sợ và hay đánh phạt. Tôi xin người tha thứ và từ bỏ sự nổi loạn của tôi chống người và gia đình tôi. Nhưng còn phải đi một đoạn đường dài nữa, tôi mới có thể tha thứ cho chính mình, mới có thể chấp nhận mình trong tình trạng hiện tại. Tất cả những giai đoạn tha thứ và hòa giải có tính quyết định cho đời tôi. Tôi nhận thấy sự tha thứ có sức làm sống dậy rất hiệu quả. Trong khi đó, các đau đớn vẫn cứ hành hạ tôi mà còn đâm nặng hơn, nhưng tôi đã tập quen chịu khổ rồi. Những đau đớn mạnh mẽ đến nỗi tôi phải đứng dậy đi đi lại lại suốt đêm. Chỉ có cách đó mới làm dịu cơn đau hành. Tôi đã đi thăm hỏi những chuyên gia giải phẫu thần kinh có tiếng ở Pháp, chẳng kết quả gì. Trong một buổi tĩnh tâm của nhóm Con Đường Mới, một nữ tu bảo tôi: "Em đã xin Chúa chữa lành lưng chưa?" Câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần sống ơn chữa lành bên trong nội tâm thôi. Nên tôi đáp cách chắc nịch: "Em không xin cho em, nhưng có xin cho người khác." Chính câu hỏi ấy đã đưa tôi đến dự chiến dịch rao giảng tin mừng ở Geneva với cha Emiliano Tardif. Ba má tôi cùng đi theo, còn tôi nằm dài trong xe vì các đau đớn hành tôi dữ quá, khiến tôi không thể ngồi nổi. Một lúc kia tôi phát khóc, kêu van xin Thiên Chúa thương xót. Đau đớn này là một ơn sủng, vì nó làm tôi thấy tôi nghèo khó trước mặt Chúa, cần phải xin Ngài cứu giúp. Tôi quỳ xuống trước Chúa, hai bàn tay trắng và mở đón, và Ngài đã tỏ ra cho tôi khuôn mặt thật của tình yêu thương xót của Ngài.
Trong buổi cầu nguyện, cha Tardif loan báo, một người đang đau cột sống rất nhiều và không thể cử động được. Người ấy đang cảm thấy một luồng nóng từ xương sống dâng lên đến đỉnh đầu. Nghe nói thế, tôi bắt đầu cầu xin cho người anh em nào đó đang được ơn chữa lành ấy. Bất chợt, tôi sửng sốt nghĩ, ủa, Miriam, ngươi đang cảm thấy gì đây? Quả thực, một luồng nóng mạnh mẽ từ cột sống xuyên lên tận đầu. Thật tuyệt diệu, tôi biết thật là Chúa đang đụng chạm đến tôi, và tôi ở yên hưởng cái ơn trong thân mình. Chúa còn đi xa hơn, cạnh tôi có một cô gái mà tôi không quen. Cô nắm tay tôi và nói, chiều nay Chúa chạm đến chị, em chắc vậy. Đó là lời xác nhận Chúa đang chữa lành tôi. Chúng tôi trở về nhà, nhưng lần này tôi ngồi được trong xe. Tôi có một sắc tín tuyệt đối trong lòng rằng Chúa muốn ban lại sức khỏe cho tôi để tôi chu toàn nhiệm vụ. Việc chữa lành xảy ra từ từ, trong vòng 6 đến 8 tháng. Dần dần các đau đớn biến mất. Bắt đầu tôi ngủ yên 2 đêm không đau đớn, rồi 1 tuần, và cuối cùng đau đớn chỉ thỉnh thoảng mới đến. Thành ra tôi ngủ nhiều đêm trọn giấc. Đó là Chúa đã đáp lại lời tôi xin Ngài. Lạy Chúa, nếu Chúa cần con là một bác sĩ, và nếu Chúa muốn, xin hãy ban cho con một thân thể lành mạnh. Chúa đã chữa tôi lành. Như vậy, khi đã chữa thân thể tôi, Chúa khiến tôi đi theo một con đường nội tâm nữa. Khi người ta bắt gặp cái nhìn của Chúa, khi người ta chấp nhận tình yêu Chúa trong đời, thì xảy ra việc chữa lành thân xác, linh hồn và trí khôn để đến lượt ta. Ta có thể là lời của Chúa, sự vui mừng và ánh sáng của Ngài. Sau thời gian dài gớm ghét y khoa, nay tôi sung sướng được làm bác sĩ y khoa. Trước kia tôi muốn là một bác sĩ Kitô giáo, nhưng sau ơn chữa lành cả xác hồn, tôi là một Kitô hữu làm bác sĩ. Hai cái đó khác nhau lắm. Trong chức nghiệp, tôi được ơn sờ đụng thấy lòng thương xót của Chúa và thông truyền cái nhìn yêu thương và sự sống của Ngài mà tôi hằng ngày lãnh nhận. Tôi ưa trưng ra câu này, bác sĩ thì trợ giúp, Chúa Giê-xu mới chữa lành và ban sự sống. Chúa Giê-xu đã chữa lành tôi, lành hoàn toàn, toàn vẹn, vì Ngài cũng đã tha thứ cho tôi. Cả quãng thời gian tội lỗi và tối tăm tôi đã sống, Ngài đã ban cho tôi ánh sáng bên trong, đã tăng sức để tôi có thể phản chiếu ánh sáng sự sống. Ngài đã hoàn lại cho tôi chân tính kẻ làm con cái Thiên Chúa mà tôi đã để mờ nhòa, âm ỉ từ khi chịu phép thanh tẩy. Muôn vàn chúc tụng Chúa vì dự phóng vô cùng tốt đẹp của Ngài trên đời sống mỗi người chúng ta. Nếu ngày xưa Chúa Giê-xu đã chữa người bất toại để minh chứng con người có quyền tha tội, ngày nay khi chữa những người bất toại, Ngài cũng bảo ta phải công bố cũng một chân lý ấy, Ngài là đấng thiên sai phải đến trong thế gian. Bất toại là phản ánh của cái chết mà ta đang bị giam giữ trong đó vì đã phạm tội. Đức Giê-xu đã nhiều lần cho những người bất toại trỗi dậy đi, và đã làm cho những người có một chi thể bại liệt được lành lặn. Chính là muốn nói, Ngài cứu loài người ra khỏi cái chết là sự bại liệt, vô dụng cho đời. Qua cách đó, Ngài biểu lộ quyền năng có thể tha tội của Ngài, vì tha tội là cho người ta trỗi dậy ra khỏi cái chết im lìm bất động của linh hồn. Việc chữa lành mang kết quả lại không những cho người bệnh mà còn cho cả cộng đoàn của họ. Như chứng tá sau đây xác nhận, do người anh của người được chữa lành kể lại.
José Ramón Rosario Sánchez sinh ở San Victor thuộc xã Moca, ngày 2 tháng Giêng năm 49. Ngay từ mới sinh, nó đã gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Luôn luôn nó cần bệnh viện để săn sóc, canh chừng. Trục trặc đầu tiên các bác sĩ khám phá ra là bệnh tiểu đường. Một thời gian dài, các y sĩ cho rằng nó thiếu chất tủy tinh, insulin, và bắt nó theo một chế độ kiêng khem nhặt, gây hậu quả tai hại là thiếu máu trong cơ thể mỏng manh của nó. Cái đó đã dẫn đến việc phải cho nó vào nằm bệnh viện Angelita ở thủ đô. Các nỗ lực của thuốc men tỏ ra chẳng hiệu quả. Việc thiếu máu mỗi ngày làm hao mòn thân thể đứa bé. Với thời gian, người ta cần xét lại vấn đề nằm bệnh viện. Nhưng bệnh tiểu đường lại biểu lộ những dấu khác thường, làm các bác sĩ phải xem xét lại trường hợp của nó cách cẩn thận hơn. Đang khi đó, José chịu những cơn đau đớn ghê gớm. Cuối cùng người ta kết luận, José bị bệnh thiếu máu tái tạo. Các hồng huyết cầu của nó có một cấu trúc bất bình thường. Các cơn hành xảy ra liên tiếp gây cho nó những đau đớn không tả được. Các bác sĩ chỉ còn có thể cho nó những thuốc giảm đau vì họ đứng trước một căn bệnh cho đến nay không ai chữa nổi. Năm 22 tuổi, José được đưa vào bệnh viện Salvador Gautier ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana. Ở đó, trong suốt 1 năm và 3 tháng, nó cố gắng tập đi vì bệnh của nó bắt nó liệt giường quá lâu. Bác sĩ González Cano, chuyên gia của bệnh thiếu máu mãn tính, anemia plastic, quả quyết José không bao giờ có thể còn đi đứng được bởi vì tủy xương sống của nó bị hư hoại nặng. Ông còn nói với cha mẹ chúng tôi rằng, việc bước đi sẽ gây sự chảy não ra. Và bác sĩ khuyên ba má chúng tôi đem nó về nhà để chuẩn bị cho nó sống cuộc đời tàn tật. José sống như thế 4 năm trên giường, không đi đứng được. Đối với gia đình chúng tôi, tất cả xem ra tuyệt vọng. Chúng tôi lâm vào nỗi lo lắng khắc khoải không tả xiết. Nhưng chúng tôi vẫn có thói quen chạy đến cầu khẩn đấng tối cao để tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn. Chúng tôi tất cả cầu xin người chữa lành nó, mặc dầu càng ngày việc đó xem ra càng xa vời. Cứ như thế, 3 năm nữa trôi qua. Nhưng ngày 17 tháng 6 năm 1975 là ngày đáng ghi nhớ cho gia đình chúng tôi. Sáng hôm đó, không hẹn trước, một nhóm tín hữu thành viên của phong trào đặc sủng cùng với cha Emiliano Tardif, linh mục người Canada, đến nhà. Khi vào nhà và nói chuyện với José rồi, linh mục cầu nguyện cho nó, kêu cầu Chúa ban ơn chữa lành nó. Vài phút sau, ông truyền cho em tôi đứng dậy khỏi ghế mà từ 4 năm nay nó ngồi. José dương mắt ngạc nhiên, làm sao nó có thể bước đi khi chính bác sĩ chuyên môn đã nói là nó không bao giờ còn có thể. Nó làm theo lời linh mục truyền và đi vài bước. Mồ hôi toát ra đẫm thân mình nó. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy José bước đi. Gia đình chúng tôi còn ngần ngại, chưa dám tin, nhưng hàng xóm láng giềng biết được đã kéo đến đầy nhà. Mọi người sửng sốt, nhiều người khóc lên vì vui mừng, người khác vỗ tay, mở mắt to kinh ngạc. Riêng phần tôi thú thật là tôi ra như đờ đẫn khi thấy em tôi bước đi. Tôi thấy hình như trong mơ. Chỉ đến ngày thứ 3, tôi mới chấp nhận sự thật, em tôi đã khỏi bệnh và không còn chút đau đớn nào mà nhiều năm nay đã khiến nó nằm liệt bất động. Jose về lại cuộc sống bình thường như mọi người. Nó đi đây đi đó qua nhiều thành phố như một người khỏe mạnh. Em tôi đã dành thời giờ để đi nhiều nơi làm chứng về sự khỏi bệnh. Và mọi người có thể nhận thấy qua chứng tá của nó quyền năng của Thiên Chúa trên bệnh tật của một người mà y khoa đã hoàn toàn chịu bó tay. Dân chúng ở Moka từ khi biết phép lạ xảy ra đã tăng tiến nhiều thêm trong đức tin. Không ai còn hồ nghi nữa. Thiên Chúa thật có quyền lực trên thế giới này. Trường hợp của Jose ghi khắc trong ký ức mọi người. Ngày nay, 8 năm sau biến cố lạ lùng ấy, người ta vẫn coi tôi là cậu anh của Jose, kẻ được phép lạ chữa lành, hơn là coi tôi là một luật sư, nghề nghiệp tôi làm từ nhiều năm nay. Ký tên Me Pedro Rosario Sanchez.
Trong thời Đức Giêsu truyền tin mừng, có một người bất toại được các bạn khiêng trên cái chõng đến gặp Đức Giêsu. Đó cũng là điều xảy ra cho Fernand Gobert ở Côte. Ngày cô được chữa lành, hoàn cảnh đôi bên giống nhau và cũng một Chúa Giêsu. Tôi là giáo viên, cuộc đời tôi đều đặn trôi theo nhịp vừa lo học hành vừa lo học sinh. Tôi nghe thấy tiếng Chúa gọi tôi sống trọn vẹn trong một mình Ngài và phải vào một tu viện Thánh Viện Đức. Nhưng tháng 7 năm 1975, do bị thoát vị đĩa cột sống gây nên chứng đau dây thần kinh hông mẫn thông, tôi phải vào bệnh viện và bị mổ. Sau khi hồi sức, tôi vào tu viện. Nhưng vì cứ đau liên miên và chịu nhiều lần giải phẫu, tôi lại phải ra khỏi dòng. Tôi làm một nghề đơn sơ thôi. Mặc dầu đau đớn thường xuyên và do đó khó khăn cho tôi khi di chuyển, tôi cho mình còn may mắn vì cử động được. Tôi không ngờ rằng những điều tệ hơn và đồng thời những điều tuyệt vời hơn đang chờ đợi tôi. Nhiều cuộc giải phẫu sau đó làm tôi liệt giường với những đau đớn dữ dội và thường xuyên. Tôi không còn có thể ngồi và chỉ đi được mấy bước nhờ chống gậy. Cứ theo y khoa mà nói, thế là hết hy vọng. Tôi bị dồn vào thế nằm liệt giường và chịu đau. Thế là quãng đời còn lại của tôi sẽ chỉ là nằm bẹp trên chiếc giường đầy đau đớn. Tôi chịu liên tiếp 6 lần mổ nữa mà chẳng thấy bớt đau đớn, trái lại thì có. Cuối cùng, người ta phải trích morphine mỗi ngày 2 lần cho tôi để tôi có thể chịu đựng nổi những đau đớn dữ dội. Giữa cơn hấp hối ấy, những anh em trong nhóm cầu nguyện đến bầu bạn với tôi, giúp tôi can đảm cùng với những lời cầu nguyện của họ. Ngày 16 tháng 9 năm 1982, một chị em trong nhóm cầu nguyện đề nghị với tôi một ý định táo bạo là nên đi đến Cordes, bởi vì chị nói cha Tạc Tiếp sắp đến đó dâng thánh lễ. Nhờ ơn Chúa, tôi không nghĩ đến các đau đớn và khổ sở mà việc đi ấy bắt tôi phải chịu. Tôi chấp nhận. Thế là họ đưa xe cứu thương cho chúng tôi đi. Trong buổi cầu nguyện, Chúa cho tôi nghe chuyện chữa lành vua Ezekiah, nhưng không mấy lưu tâm. Thánh lễ bắt đầu, cha Tạc Điếp giảng về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Hiện diện ban hiệu lực và ban sự sống. Cha cũng kể một vài chứng tá của những người được lành bệnh sau khi đã chịu lễ hay lúc kiệu thánh thể. Đến lúc rước lễ, hai bạn khiêng băng ca tôi nằm từ cuối nhà thờ lên tới bàn thờ. Tôi nghĩ đến 4 người kể trong phúc âm khiêng người bất toại đến đặt trước mặt Chúa Giêsu nơi Ngài đang giảng.
Cha Tắc Điếp quỳ xuống để trao mình Thánh Chúa cho tôi. Sau đó, cha xin Chúa hiện diện trong hình bánh chữa cho tôi. Cuối cùng, cha đặt cả bình thánh trên đầu tôi và nói: Lạy Chúa, một hôm có người phụ nữ chạm gấu áo Chúa và bà đã được lành. chúng con biết rằng Chúa đang hiện diện trong hình bánh. Xin Chúa hãy chạm đến người con cái Chúa và chữa nó lành như đã chữa người phụ nữ bị loạn huyết. Khi cha cầu nguyện xong, cha bảo tôi phải làm một hành vi tin và đứng dậy đi. Quả thật đối với tôi, đó là lời truyền, hãy trỗi dậy mà đi, trong phúc âm mà Chúa Giêsu nói với tôi. Tôi nắm lấy tay cha và trỗi dậy khỏi băng ca, nhờ cha nâng đỡ, tôi bắt đầu bước đi. Rồi cha buông tay tôi, và tôi đi một mình được 5 bước, tôi không thể làm hơn. Cha nói thêm, Chúa đã chữa con lành, mai con đi 10 bước. Mặc dầu cảm thấy đau, dần dần con sẽ nghiệm thấy con được lành. Thế rồi thời gian trôi đi, tôi không nghe nói về cô Fernande Gobert. 2 năm sau tôi nhận được một bưu ảnh của Lộ Đức với những lời sau. Ngày 5 tháng 9 năm 1984, kính gửi cha Tardif. Ngày 16 tháng 9 năm 1982 ở Cordes, trong cộng đoàn sư tử của Yuda, trước mặt cha, Chúa đã cho con trỗi dậy khỏi băng ca bởi quyền năng của Ngài hiện diện trong phép thánh thể. Hôm nay con nói cho cha biết điều mà con đã làm. Để cảm tạ Chúa, chúng con cùng một nhóm bạn bè đã đi xe đạp từ nhà đến Lộ Đức, 287 cây số rưỡi. Chúa thật vĩ đại. Alleluia. Ký tên Fernande Gobert. Rồi từ đó, Fernande đã lập gia đình và trở lại ghế giáo viên toán. Cô không là nữ tu, song đã hiến cuộc đời để ca ngợi Thiên Chúa. Những ai nhìn cô không thể nhận ra người thiếu phụ trước đây yếu đuối bởi bao đau đớn, ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Song mọi người đều nhìn nhận rằng quyền năng của Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao.
Tiên tri Isaiah đã hé thấy quang cảnh thời thiên sai huyền diệu. Khi đó, què quặt sẽ nhảy nhót tờ hưu nai. Chính điều ấy đã xảy đến ở đảo Maurice tháng 9 năm 1985. Trong giờ cầu nguyện cho bệnh nhân, Chúa đã làm cho trỗi dậy và bước đi một người 60 tuổi. Ông già chỉ có thể bước đi cách khó khăn nhờ chống một chiếc gậy. Sau khi được chữa lành và đã lên nói lời chứng trước 10.000 người dự, rồi ông bắt đầu chạy. Thế rồi một người nữa cũng vứt chiếc gậy chống, một người nữa đi được. Thật là một quang cảnh quá sức tưởng tượng khi nhìn thấy bao nhiêu người què quặt đứng lên, đi đứng trên các lối đi. Người thì giơ cao đôi nàng, nay trở thành vô dụng, người khác không cần chống gậy nữa. Thiên Chúa chúng ta thật hào phóng. Ở tiệc cưới Cana, chỉ thiếu ít rượu mà Ngài đã đổi 600 lít nước thành rượu hào hạng, nhiều đến nỗi có thể thiết đãi một đám tiệc cưới mới.